Học Phật quan trọng nhất là phải thực hành. Không chân tu rất khó. Học tập Phật pháp, một vị thầy, một lớp học. Trước đây tôi ở trong hội của thầy Lý, thầy tổ chức lớp học Phật pháp, chính là lớp đào tạo giảng sư. Học sinh toàn Phật tử tại gia. Lúc đó tôi chưa xuất gia. Nếu tôi xuất gia có lễ không vào học được, vì thầy là cư sĩ tại gia, cho nên học trò cũng toàn người tại gia, nam nữ già trẻ đều có. Lớp này một tuần học một tiết. Tiết học này 3 tiếng đồng hồ, tuần học một lần. Khi tôi đến Đài Trung thân cận thầy, lớp học vừa mới mở, mở được một tháng. Khi tôi tham gia lớp học này là học tiết thứ 5. 4 tiết trước tôi không học được. Tôi đến Đài Trung là để nghe thầy giảng kinh. Không dám học giảng kinh, cho rằng việc này quá khó. Cổ nhân nói, dùng sai một chữ chuyển ngữ, đọa 500 kiếp làm thân hồ ly. Giảng kinh sai, nhân quả này rất phiền phức, không dám. Thầy khuyên tôi, khuyên rất nhiều lần tôi không đồng ý. Tôi nói không dám, bây giờ tuổi còn quá trẻ, học Phật chưa được sâu sắc, mới học được mấy năm chưa sâu sắc lắm. Sau cùng thầy nói, hôm nay lớp chúng ta có tiết học, em đến học thử xem. Tôi nói thử thì được, tham quan thử xem. Tôi ngồi hàng sau cùng. Sau khi nghe xong tiết học này, tôi nói với thầy tôi thích tham gia vào lớp học. Tôi thấy học viên trong lớp trên một nửa là 2/3 trình độ cấp 2 và trình độ tiểu học. Có một vị lớn nhất là 60 tuổi, bà đã có cháu 60 tuổi. 60 tuổi chỉ học hết tiểu học. Lúc đó tôi mới 31 tuổi, đã tốt nghiệp cấp 2, học thêm nửa năm cấp 3. Không thua bà ấy. Bà ta học được thì tôi chắc không sao. Tôi đã bị bà cụ 60 tuổi, tức cư sĩ Lâm Kháng Trị khai mở, mới phát tâm này, theo thầy học tập. Quý vị xem, hơn 30 người. Lớp này 2 năm kết thúc, chứ vị nên nhớ một tuần dạy một tiết. Một năm học 45 tiết, còn phải nghỉ những ngày lễ tiết. Vì thế học 2 năm tổng cộng chưa đến 100 tiết. 1 năm 45 tuần, 2 năm 90 tuần. Thành tích học tập của mỗi người không giống nhau, thầy dạy học như nhau. Vì sao không giống nhau? Then chốt ở 2 chữ thành kính. Nếu không có tâm chân thành, không có tâm cung kính, sẽ chẳng học được gì. Đại sư Ấn Quang nói rất hay, 1 phần thành kính ta học được 1 phần lợi ích, 10 phần thành kính ta học được 10 phần lợi ích. Tôi đến Đài Trung học, tôi là người đến nơi khác, không phải người ở Đài Trung. Hay nói cách khác, không biết khi nào họ đuổi tôi đi. Bởi thế thời gian của tôi vô cùng quý giá. Mỗi lần lên lớp tôi tập trung tinh thần học tập. Khóa học 2 năm này tôi chưa học xong, mới học được 1 năm 3 tháng. Tôi rời Đài Trung, chưa học xong thì ra đi. Chưa đến phiên tôi lên bục giảng, Nhưng tôi dự tính thầy dạy học bằng phương pháp dạy kèm, dạy từng người, hai học sinh một tổ, lên bục giảng bộ kinh này. Trong lúc thầy giảng, ta phải ghi nhớ thật kỹ, sau đó lên giảng lại, nghĩa là giảng lại cho mọi người nghe theo cách giảng đó, không được giảng sai, không được thêm ý của mình vào. Dùng phương pháp này để rèn luyện. Học sinh không có năng lực này, không nhớ nổi. Lúc tôi còn trẻ, có hai sở trường là ký ức tốt và sức lý giải cùng tốt. Đại khái tôi nghe thầy giảng xong một bài, sau đó lên bục giảng lại, thầy giảng một tiếng đồng hồ, tôi có thể giảng 55 phút. Lặp lại những gì thầy đã nói, tôi có năng lực này. Cho nên tôi làm thầy giáo bất đắc dĩ ở lớp học đó. Bạn học có vấn đề, có gì không hiểu đều đến tìm tôi. Sau khi thầy dạy xong tiết học, nếu quý vị có gì không hiểu thì đến hỏi thầy, thầy giáo sẽ đánh mắng. Đánh và mắng, nhưng không nói cho quý vị nghe. Vì sao không nói cho quý vị nghe? Nếu nói lần sau quý vị lại không lưu ý. Dù sao chịu đánh một lần thầy còn giảng cho nghe, đằng này đánh rồi cũng không nói, quý vị cũng hết cách. Ép ta không thể không chuyên tâm, nhưng thật sự họ không nhớ được, cho nên đều đến hỏi tôi. Tôi giúp rất nhiều cho các học viên này. Họ lên bục giảng kinh, tôi ngồi dưới nghe, trong lòng nghĩ nếu tôi lên bục giảng chắc chắn giảng hay hơn họ. Nhưng sắp xếp theo thứ tự, lên bục giảng theo thứ tự, tôi vào lớp học sau cùng, chưa đến lượt tôi lên giảng, tôi đã ra đi. Sau khi ra đi, thầy giáo nói với mọi người, giảng kinh cảm thán nói với mọi người: quý vị học với tôi 10 năm mà chưa học được gì cả, người học được đã ra đi. Mọi người biết thầy đang nói đến tôi, họ đến Đài Bắc tìm tôi hỏi. Thầy nói anh đã học được, vậy anh học được những gì? Tôi nói thầy đâu có dạy gì đặc biệt cho riêng tôi, lên lớp mọi người cùng nhau học, quý vị cũng từng nghe như tôi. Họ hỏi sao thầy nói anh học được rồi. Tôi nói có lẽ thái độ học tập của chúng ta không giống nhau. Nhà quý vị ở Đài Trung, năm nay học được hay không không quan trọng, còn có sang năm. Sang năm chưa hiểu còn có sang năm nữa, ngày tháng của quý vị còn dài. Tôi thì không, tôi có thể ra đi bất kỳ lúc nào. Cho nên mỗi ngày tôi phải nắm bắt thời gian. Tôi nói có lẽ thầy nói chính là nguyên nhân này. Vậy là một phần thành kính thu hoạch được một phần, 10 phần thành kính thu hoạch được 10 phần. Ngày nay điển tích và kinh điển của cổ thánh Chiên Hiền bày ra trước mắt. Vì sao tôi có thể hiểu được rất nhiều ý nghĩa, quý vị thì không? Vì tâm cung kính không giống nhau, thái độ không giống nhau. Điều này trong kinh Đức Phật nói, tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Thái độ rất quan trọng. Cung kính, cung kính đối với Phật, cung kính đối với kinh điển, sau đó đem sự cung kính này cung kính đối với tất cả chúng sanh, cung kính đối với mọi việc. Không được nói tôi cung kính Phật, không cung kính họ, đó là giả, không phải thật. Một là tất cả, tất cả là một. Như vậy mới có thể học được. Người khác không cung kính chúng ta, đương nhiên. Vì sao vậy? Vì họ chưa từng học, họ không hiểu. Nếu như họ cũng học hiểu như mình vậy, tâm cung kính liền sanh khởi. Chỉ yêu cầu chúng ta đối với người như thế nào, đừng yêu cầu người khác đối với mình ra sao. Như vậy mới có thể học được. Trong này có niềm vui. Học nhi thời tập chi bất diệt duyệt hồ, đó là cảnh giới của Khổng Tử, không phải cảnh giới của Phật. Phật Bồ Tát là pháp hỷ sung mãn, thường sanh tâm hoan hỷ. Suốt ngày trong tâm luôn hoan hỷ, không có ưu tư, không có phiền não, không có vướng bận, không có áp lực. Như vậy thân thể tự nhiên mạnh khỏe, sao có thể sanh bệnh? Ở thế gian điều gì an vui nhất? Đọc sách an vui nhất. Mở kinh sách chia sẻ cùng mọi người là niềm vui hàng đầu. Mỗi ngày vui vì điều này không thấy mệt mỏi. Chúng tôi ở Hồng Kông vì phòng ghi hình cách nơi ở quá xa. Bây giờ tuổi tác đã lớn, buổi trưa nhất định phải nghỉ một tiếng đồng hồ, chiều mới có tinh thần giảng kinh. Tôi rất muốn mỗi ngày giảng 4 tiếng. Khi còn trẻ tôi giảng một ngày 9 tiếng, sáng 3 tiếng, chiều 3 tiếng, tối 3 tiếng. Khi còn ở Mỹ tôi giảng một ngày 9 tiếng.